mộng tự đi bên con chẳng sợ chi. Chúa là mộng tự đi bên con chẳng thiếu gì.
Trên đồng cỏ xanh người cho con nằm nghỉ thảnh thơi, nơi suối trong lành người phục hồi sức sống cho con. Chúa là mục tư nhân lành, mục tư nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp cỏ xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Cho thứ sáu tuần thứ ba phục sinh. Khi ấy những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Người giảng dạy những điều này tại hội đường Capernaum. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe tiếp tục loạt bài phúc âm của đoạn 6 Thánh Ký Gioan trình thuật về bánh sự sống. Và chúng ta thấy rằng trong mùa phục sinh, sau tuần bát nhật phục sinh, chủ đề Thầy là sự sống đã được tỏ rõ qua những bài phúc âm chúng ta vừa nghe từ thứ sáu tuần trước cho tới bây giờ. Cũng như trước đó, nhất là thứ sáu tuần trước cho tới bây giờ, liên quan đến bánh sự sống. Và để tiếp theo những gì Chúa Giêsu đã nói trước đó, thì hôm nay phúc âm Thánh Gioan trình thuật chúng ta đang biết phản ứng của, đầu tiên là phản ứng của dân Do Thái. Những người nghe Chúa Giêsu nói bây giờ thì họ cảm thấy rất là thắc mắc và cảm thấy là quái dị. Sau đó họ đặt vấn đề với nhau là: làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được chứ? Họ suy nghĩ rất đúng. Đó là theo tự nhiên. Bởi vì họ không có được ơn Chúa soi sáng cho mà hiểu. Họ chỉ nghe như vậy thôi. Do đó nên họ không hiểu gì. Họ chỉ hiểu theo tự nhiên. Chúa nói Chúa là bánh sự sống. Mà bánh đó thì tất nhiên là để ăn. Mà vậy thì, mà hôm qua Chúa còn nói là thịt ta, bánh ta sẽ ban chính là thịt ta cho thế gian được sống. Vậy thì bây giờ, bánh đó là thịt, mà thịt thì phải ăn. Vậy bây giờ làm sao chúng ta ăn thịt của ông ấy? Chả nhẽ bây giờ chúng ta cứ nhào vô cắn cấu hay là lấy dao xẻo rồi mỗi người miếng à? Vậy thì làm sao mà nuôi đủ thế gian này? Là một. Thứ hai nữa là làm sao mà dám nhào vô mà giết mà xẻo ông như vậy. Đó. Mà thịt sống như vậy ăn sao được. Do đó nên họ thắc mắc là phải. Chúa thì nói chữ cao siêu. Còn họ thì hiểu những chuyện tầm thường trần gian. Nhưng mà không phải là không đúng. Đúng theo lý luận trần gian. Nhưng mà Chúa cũng muốn lợi dụng những hình ảnh cụ thể theo nhu cầu hàng ngày của nhân loại để mà nói đến những cái mầu nhiệm thực tại siêu nhiên, thực tại thần linh. Và khi họ đặt vấn đề như vậy thì Chúa nói với họ là: thật, ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Thì bây giờ họ đang thắc mắc như vậy. Đang thắc mắc là ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn. Thì bây giờ Chúa lại còn gieo thêm cái confusion, gieo thêm những cái thắc mắc và những cái mà khủng khiếp hơn nữa. Chúng ta phải ăn thịt con người và uống máu con người thì mới có sự sống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Bài phúc âm hôm qua thứ năm, tuần thứ ba, phục sinh, thì em đã nói suy diễn là ăn đây có nghĩa là tin. Và thịt đây ám chỉ là chính thân xác của Chúa Kitô. Mà một thân xác đã bị nộp, bị khổ nạn và tử giá. Và khi tử nạn và khổ giá như vậy, có nghĩa là tấm bánh đó bị bẻ ra. Bởi vì Chúa Kitô xưng mình là bánh sự sống. Vậy thì bánh sự sống khi bị khổ nạn và tử giá, đó là lúc bánh sự sống đó bẻ ra để nuôi dân chúng, để nuôi thế gian, để trao ban sự sống cho thế gian. Và vì thế nên hôm nay chúng ta thấy rõ hơn nữa. Hôm qua Chúa chỉ nói đến thịt thôi, mà hôm nay Chúa nói đến cả máu nữa. Thì đúng là khi Chúa chịu tử nạn thì máu Chúa cũng đổ ra nữa, chứ không phải thịt Chúa bị đòn tan nát và bị giết chết mà thôi, nhưng mà còn máu đổ ra nữa. Do đó nên thịt và máu đây ám chỉ là, vẫn biết theo Kitô giáo, ám chỉ là thánh thể đó. Nhưng mà nếu mà thánh thể thì chỉ có Kitô hữu mới được rước mà thôi. Mà ở đây Chúa lại nói là bánh của Chúa đó, là chính Chúa đó, ban sự sống cho thế gian, chứ không phải chỉ cho Kitô hữu, cho giáo hội hay là cho dân Do Thái mà thôi. Do đó nên Chúa hay nói, nhấn mạnh đến ai tin ta sẽ có sự sống đời đời. Ai ăn bánh này thì có sự sống đời đời. Có nghĩa là ai chấp nhận Chúa Kitô khổ nạn và tử giá thì có sự sống đời đời. Hay nói cách khác, chấp nhận ơn cứu độ của Chúa Kitô, ơn cứu độ của Thiên Chúa ban cho nhân loại qua Chúa Jesus Kitô, con của Ngài, thì có sự sống đời đời. Có nghĩa là ăn bánh và uống máu Ngài, hay nói cách khác là tin vào cuộc khổ nạn và tử giá để cứu độ nhân loại của chính đấng thiên sai cứu thế là Chúa Jesus Kitô. Và nếu áp dụng về bí tích thánh thể thì chúng ta cũng thấy rõ ràng như vậy. Bởi vì thánh thể bao gồm mình và máu thánh Chúa Kitô. Nhưng mà sở dĩ có thánh thể là vì thánh thể để cử hành mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Mầu nhiệm vượt qua đó bao gồm cả cuộc khổ nạn và tử giá. Đó, chính cái mình và máu Chúa Kitô mà chúng ta rước lấy trong bí tích thánh thể đó đã bị khổ nạn và tử giá. Nhưng nếu chỉ khổ nạn và tử giá không mà không sống lại thì cũng chẳng có thể cứu độ được nhân loại, cứ chưa có nói đến ban sự sống cho nhân loại. Bởi thế nên chính thịt đó, máu đó, thân xác đó đã phục sinh luôn. Chẳng những chết đi, chịu khổ nạn mà còn sống lại nữa. Và nhờ đó mà thịt đó, máu đó trở thành linh thiêng, trở thành phương tiện để ban sự sống cho trần gian. Nhất là cho những ai tin tưởng, chấp nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Jesus Kitô, đấng khổ nạn và tử giá. Và thánh thể đó chính là mình và máu Chúa Kitô, là tất cả ơn cứu độ của Chúa Kitô, là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô mà người Kitô hữu Dù đã chịu phép rửa tội, nhưng mỗi khi lên rước lễ đều phải tuyên xưng đức tin thì mới có công hiệu. Ở chỗ thưa Amen. Sau khi nghe mình Thánh Chúa Kitô, máu Thánh Chúa Kitô, dầu sao cuối cùng, dù là những người chưa phải là Kitô hữu cũng phải tin để có thể ăn bánh Chúa Kitô, là bánh sự sống, một tấm bánh được bẻ ra qua cuộc khổ nạn và tử giá. Và Kitô hữu cũng vậy, cũng phải tuyên xưng đức tin đó là Chúa Kitô chính là tấm bánh bẻ ra đã chịu khổ nạn và tử giá để cứu chuộc, để ban sự sống cho Kitô hữu, là những cành nho chẳng những cần phải sống mà còn phải sống viên mãn để có thể sinh nhiều hoa trái thiêng liêng nơi các linh hồn và cho các linh hồn. Như mẹ Maria là người mẹ có một đức tin tuân phục, là người mẹ đã cung cấp máu và thịt cho Chúa Giêsu Kitô, một người mẹ đã đứng kề bên thập giá con mình để thông công với mình và máu con, thịt và máu của con khổ nạn và tử giá. Nhờ đó sinh ra các linh hồn, nhờ đó được làm mẹ giáo hội và mẹ của nhân loại, trong đó có chúng ta. Amen.
Dọn mâm cỗ cho con ăn trước mặt đối phương, chén rượu thơm ngát con nâng niu chứa chan tràn đầy.
Chúa gội đầu con dầu ô liu ngạt ngào môi hương, nơi thánh điện ngài con định cư năm tháng lâu dài. Chúa là mục tư nhân lành, mục tư nhân lành liều mạng sống cho chiên. Chúa là cửa chính chuồng chiên, chiên ngoan ra vào sẽ gặp có xanh.